Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đồng tu học Phật đều biết thế xuất thế gian pháp đều không thể rời khỏi nhân quả. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta trồng nhân thiện, quyết định được nhân thiện. Tạo nhân ác là quyết định không tránh khỏi ác báo. Nhất là Phật nói rất hay, nhân quả thông ba đời. Ngay đời này, quả báo chưa xuất hiện. Thí dụ chúng ta trồng nhân thiện, quả báo thiện chưa xuất hiện. Tạo ác nghiệp cực trọng, cũng không xem thấy có ác báo. Đó là gì vậy? Duyên chưa đầy đủ. Bạn có nhân, duyên chưa đầy đủ. Nói không chừng đời sau gặp được duyên, nói không chừng đời sau nữa gặp duyên. Nhân quả không ba đời. Đời sau kiếp sau gặp duyên, chúng ta làm sao biết được đây? Nếu như bạn bình lặng mà quan sát, thì cũng dễ nhận ra con người này là người tốt, tâm cũng tốt, việc làm cũng tốt. Thế nhưng quả báo cả đời gặp phải rất là ác liệt. Đó là nguyên nhân gì vậy? Nghiệp bất thiện đời trước họ gặp phải quả báo đời này. Có một số người ở trong xã hội này, tâm của họ cũng không tốt, việc làm cũng không tốt. Thế nhưng họ phát tài to, tuyệt đối không phải họ tạo ác mà hưởng thụ phước báo, mà do đời trước đã tu thiện, tu được thiện căn phước đức. Đời này duyên đã chín mùi rồi, quả báo hiện tiền. Cho nên Phật nói nhân duyên quả báo cho chúng ta nghe. Quả báo có hiện báo. Hiện báo chính là ngay đời này tạo thì ngay đời này nhận lấy quả báo. Có quả báo đời sau, ngay đời này tạo thì đến đời sau mới có quả báo. Có hậu báo. Hậu báo chính là đời thứ ba vì sao? Chúng ta phải tin tưởng lời Phật nói. Phật nhất định không có giọng ngữ, mỗi câu đều là lời chân thật. Trên kinh nói, giả như trăm ngàn kiếp bạn đã tạo ra nghiệp nhân không hề tiêu mất, gặp được duyên quả báo vẫn là sẽ hiện tiền. Thế xuất thế gian pháp đều không ngoại lệ. Thành Phật rồi còn phải chịu quả báo hay không? Nếu như thành Phật thì không nhận quả báo, thì trong định luật nhân quả sẽ nói không viên mãn. Thành Phật cũng chịu quả báo. Quả báo của Ngài từ đâu mà có? Ở trước khi chưa học Phật, hoặc giả là trước khi học Phật chưa chứng quả, đã tạo ra nghiệp thiện ác. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta xem. Có quả báo 3 tháng ăn lúa ngựa. Việc này trên kinh có ghi chép. Trong tăng đoàn có lục quần tỳ kheo, có Đề Bà Đạt Đa. Nhiều loại thị hiện đều là nói với chúng ta thành Phật cũng không thể tránh khỏi quả báo. Chỗ mà người tu hành cùng người phàm phu không giống nhau. Phàm phu chịu quả báo thì không biết nghiệp nhân, nên lại tạo nghiệp oán trời trách người. Chịu quả báo lại tạo ác nghiệp, thật đáng sợ, càng tạo càng khổ. Người tu hành, người minh bạch, Ngài biết được nhân quả, cho nên gọi là bất mùi nhân quả. Bất mùi chính là tường tận. Cho dù ác báo hiện tiền cũng cam tâm tình nguyện nhận chịu. Vì sao vậy? Trả cái nợ này, việc này do chính mình tạo ra mà. Chính mình tạo, đương nhiên chính mình nhất định phải thừa nhận. Ác báo nhất định phải thừa nhận. Nếu như là phước báo, phước báo chính mình không hưởng, ta đem phước báo cống hiến cho tất cả chúng sanh, để mọi người cùng hưởng. Vậy thì tốt. Cái phước này càng tích càng dày. Phước báo vì sao? Vô cùng vô tận. Cái đạo lý này chúng ta tóm lại phải hiểu. Vì sao vậy chứ? Chúng ta xem thấy cái xã hội này, lòng người, việc làm của người bất thiện, đó là cộng nghiệp. Mọi người tạo là cộng nghiệp. Hoàn cảnh cộng nghiệp của chúng ta không tốt. Hoàn cảnh cộng nghiệp không tốt thì phải đặc biệt tu sửa biệt nghiệp. Khi tai nạn hiện tiền, chúng ta vẫn có thể tránh khỏi, vì biệt nghiệp không như nhau. Nhất định phải biết đoạn ác, tu thiện. Ở trong Phật Pháp, cụ thể mà nói, chính là Phật dạy cho chúng ta thập thiện nghiệp đạo. Mười việc này dễ nhớ. Thân ba, khẩu bốn, ý ba. Phải nỗ lực mà phụng hành, thực tiễn ngay trong cuộc sống, công việc, đối nhân sự thế tiếp vật của chính mình, cải ác, hướng thiện. Ngày trước sát sanh, hiện tại thông hiểu rồi, quyết định không sát sanh. Không những không sát sanh, làm cho tất cả chúng sanh này vì ta mà sanh phiền não, thì ta đều có lỗi. Cho nên chúng ta phải dùng tâm thiện, phải dùng tâm yêu thương, phải dùng thiện ý. Đối nhân sự thế tiếp vật, mũi kiến đều không thể giết hại, đó cũng là một mạng. Phải từ trong nội tâm đem ý niệm sai lầm thay đổi, đem sát sanh tập khí này, trộm cắp tập khí ác. Việc này tất cả chúng sanh đều có. Nói trộm cắp, nói được rất khó nghe. Nói dễ nghe một chút, chiếm tiện nghi của người khác. Cái ý niệm chiếm tiện nghi của người khác chính là tâm trộm, chính là trộm cắp, dâm dục. Cái ác niệm này, giọng ngữ, hai lưỡi là khiêu khích thị phi. Cái tội này rất nặng, rất nghiêm trọng. Ý cử là lời nói thêu dệt bóng bẩy, mục đích lừa dối người khác. Ác khẩu, lời nói thô lỗ, rất khó nghe. Miệng có bốn loại lỗi lầm. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, thường hay phạm lỗi lầm, phạm mà chính mình không hề hay biết. Ở trong lòng, tham lam, ngu si. Ngu si là đối với tất cả sự lý, chân giả, tà chánh, lợi hại, phải quế, chính mình không thể phân biệt, luôn luôn là điên đảo, đó là ngu si. Vậy thì đó là nói đến cá nhân. Nói đến hoàn cảnh chung quanh chúng ta, hiện tại xã hội này chúng ta, đó là cộng nghiệp. Chúng ta cũng phải giúp đỡ mọi người. Chúng ta biết được đồng loạt của xã hội, cái thế giới này thiên tai nhân họa, nguy cơ trùng trùng. Do nguyên nhân gì tạo thành vậy? Trên kinh Phật nói rất hay, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là khởi tâm động niệm. Triệt để cải thiện hoàn cảnh, nhất định phải bắt đầu ngay nơi lòng người. Vậy chúng ta xem ngày nay, xã hội này ngày nay, người với người không tín nhiệm nhau. Việc này rất đáng lo. Đó là cội gốc của tai nạn. Chúng ta phải làm sao đây? Người khác không tin tưởng ta, ta tin tưởng họ. Phải làm từ chính chúng ta. Chúng ta không nên yêu cầu người khác tín nhiệm ta, phải yêu cầu chính ta tín nhiệm người khác. Tất cả làm từ nơi bản thân mình. Không nên yêu cầu người khác tốt với mình như thế nào đó, phải yêu cầu chính mình đối tốt với người khác. Tất cả đều phải làm từ chính mình. Vậy thì đúng. Giáo huấn của Phật trong kinh điển, ngày trước tôi giảng kinh cũng đã nói qua rất nhiều, là dạy một mình tôi, không phải dạy người khác. Học tập như vậy, chúng ta mới có thể chân thật đạt được công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Không nên xem Phật kinh rồi chỉ chuyên bơi móc lỗi lầm của người khác. Vậy thì sai rồi. Khi đọc kinh Phật rồi, người khác đều không có lỗi, tìm lỗi lầm của chính mình. Vì sao người khác không có lỗi chứ? Người khác đều là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem. Người khác làm ác, không phải họ làm ác, là đến nhắc nhở chúng ta, ta có hành vi ác hay không? Có ý niệm ác hay không? Có thì lập tức thay đổi, không có thì khích lệ chính mình, không nên có loại tâm hành này. Chúng ta như vậy, tâm trạng như vậy để học Phật, khẳng định có thành tựu, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh. Sợ nhất chính là không biết được lỗi lầm của chính mình. Ngày ngày xem lỗi lầm của người khác, vậy thì rất đáng lo. Quả báo này là ở ba đường, rất đáng sợ. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói ở trong Đàn Kinh, nếu là người tu hành không thấy lỗi thế gian, người không thấy lỗi thế gian, con người này tâm địa thanh tịnh. Cho nên nói là tâm địa thiện lương, lời nói thiện, việc làm thiện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu, Phật liền dạy cho chúng ta khéo giữ ba nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, khéo giữ thân nghiệp, không phạm luật nghi, khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Có thể làm đến được ba điều này, phước báo nhân thiên liền hiện tiền. Cho nên chúng ta ở trong môi trường lớn này, nên dùng tâm thương yêu, nên dùng tâm chân thành, liên hợp những tôn giáo khác nhau, hòa hợp tất cả các chủng tộc khác nhau. Chúng ta phải hiểu họ, phải giúp đỡ họ. Chỉ cần các tôn giáo cảm thông lẫn nhau, có thể hợp tác, các chủng tộc có thể cùng nhau chung sống, thì xã hội sẽ bình yên, thế giới sẽ hòa bình. Sở dĩ làm không tốt mối quan hệ giữa người với người là nguyên nhân do đâu vậy? Là không thông, hai bên không qua lại. Càng nghe thêm một số người hữu ý ở đó xúi dục, thế chẳng phải càng thêm phiền phức hay sao? Người đặt điều gây chuyện, xúi dục thị phi rất nhiều. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, giao ngôn chỉ ư trí giả. Một người có trí tuệ sẽ không dao động. Người có trí tuệ, họ nghe lời đàm tiếu, họ sẽ không động. Nếu việc nghiêm trọng thì họ đi điều tra, điều tra rõ ràng chân tướng sự thật. Sự việc này không có. Trước đây chúng tôi ở Đài Loan, bạn thấy tôi và viện trưởng Hàn chung sống 30 năm. Thời gian dài như vậy, người bịa đặt sinh sự rất nhiều. Trưởng viện thông minh, khi trưởng viện nghe được lời thị phi, bà đi điều tra, bà không tin ngay. Làm gì là sáng suốt. Cho nên sau này người bịa đặt sinh sự trước mặt bà rất ít. Vì sao vậy? Vì biết bà sẽ điều tra đến tận gốc rễ, không phải bà tin một cách tùy tiện. Sau khi bà nghe xong thì âm thầm đi điều tra, tra đến tận cùng là giả. Sau đó thử nghĩ lại, ý đồ của bạn là gì? Là rõ ràng, là minh bạch thôi. Nghe tin đồn nhảm, không điều tra chân tướng sự thật thì sẽ luôn bị thua lớn thôi. Đó là bị lừa to rồi. Những người này là gì? Những người này là người ngu, không phải là người thông minh. Người thông minh không làm như vậy. Cho nên chúng ta quyết không dễ dàng tin theo lời đồn nhảm. Cho nên chư vị đồng tu dứt khoát phải ghi nhớ, bất kể người ta dùng tâm ác, lời ác, hành vi hiểm ác như thế nào đi nữa, đối với chúng ta hoàn toàn dùng thiện tâm đáp lại, lấy thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh đáp lại. Hy vọng tự mình trong đời này làm được một người thuần thiện thật sự, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là nhân duyên hy hữu từ vô lượng kiếp đến nay, không dễ gì gặp được. Đời này gặp được, dứt khoát không nên để uổng qua.